Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây, họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 13, đoàn người đứng quanh thập tự giá. Trong chương trước, chúng ta đã được nhìn thấy con người bị đóng đinh trên cây bị rủa sả. Nơi đây, Ngài bị treo hàng giờ, trơ trọi, cô đơn, nhưng vẫn tỉnh táo nhìn biển người tụ họp, chứng kiến giờ cuối cùng của Ngài. Ngày nay, mỗi lần có vụ thi hành án tử hình, người ta bao quanh bên ngoài nơi thi hành án chỉ để nhìn thấy ngọn cờ đen phất lên ra hiệu là việc hành quyết đã xong. Và ngày xưa, trong những vụ xử tử công cộng, một biến cố như thế này thường thu hút được một đám đông vĩ đại. Dĩ nhiên, tại Jerusalem cũng thế, Chúa Giêsu bị hành hình vào kỳ lễ vừa qua, thành phố đầy nghẹt những người xa lạ, sẵn sàng hưởng ứng bất cứ một biến cố hiếu kỳ nào. Hơn nữa, trường hợp của Chúa Giêsu cũng đã làm náo động cả kinh thành lẫn toàn thể xứ đó. Tại đây, chúng ta biết rằng cảnh tượng mà cả đám đông đến để xem là một chứng kiến lớn lao nhất trong vũ trụ. Các thiên thần cùng các thiên sứ trưởng đều chăm chú vào đó. Hàng triệu người nam và nữ hôm nay cũng đang quay lại nhìn mỗi ngày. Nhưng còn những người đã được nhìn tận mắt, lúc ấy có cảm tưởng như thế nào? Để biết chắc điều này, chúng ta hãy xem xét ba nhóm người đặc biệt đứng gần thập tự giá mà đám người chung quanh đã nhận xét được những mức độ tình cảm khác nhau giữa họ như sau. Cảnh 1. Trước hết, hãy nhìn đám người đứng gần thập tự hơn cả, đó là bọn lính La Mã. Sứ đồ Giăng đã ghi lại như sau: quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm 4 phần, mỗi tên lính chiếm 1 phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: đừng xé áo này ra, song chúng ta hãy bắt thăm ai trúng nấy được. Ấy để cho ứng nghiệm lời kinh thánh này: chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Phúc Âm Giăng chương 19 từ câu 23 đến câu 24. Hình như trong quân đội La Mã có một luật lệ là khi quân lính có nhiệm vụ thực hiện một vụ xử tử thì mọi đồ đạc của phạm nhân đều thuộc về kẻ thi hành công tác. Dù có thể lắm là nhiều lính tráng có mặt hôm ấy, nhưng những việc làm đặc biệt như gắn thanh gỗ, cầm búa và đinh dựng thập tự lên chẳng hạn, trong trường hợp của Chúa Giêsu chỉ nằm trong tay 4 người. Vì thế, tất cả những gì trên thân thể Ngài sẽ thuộc về 4 tên lính này. Và họ có thể chia phần ngay, vì trong án đóng đinh, nạn nhân bị lột quần áo trước lúc bị gắn vào cây thập tự, một dấu hiệu của nhục nhã cùng cực. Một cái áo choàng rộng có lẽ là một cái mũ che tóc, một cái đai nịt lưng và một đôi dép, sau hết là đồ lót như những nông dân Galilee thường mặc. tất cả là một mảnh vải, và có lẽ do chính bàn tay âu yếm của mẹ ngài dệt cho ngài, tất cả đã trở thành của cướp trong tay bọn lính. Những gì Chúa Giêsu phải vứt lại trở thành tài sản của họ, và bốn tên này là kẻ thừa tự của ngài. Thế nhưng đây mới là bước đầu của tặng phẩm rộng lớn hơn hết mà ngài đã để lại cho nhân loại, một di vật rời rộng đủ để làm giàu cả thế giới. Chỉ vì đó là một di vật thuộc linh, tặng vật của khôn ngoan, của thế lực và gương mẫu. Thi hành xong công tác đóng đinh ghê rợn của chúng, bọn lính ngồi xuống bên chân thập tự để chia của. Không những chúng chỉ được lợi, nhưng còn là để giải trí nữa, vì sau khi chia xong những gì có thể chia, chúng còn phải bốc thăm về chiếc áo cuối cùng mà chúng không thể chia được. Một tên trong bọn cho tay vào túi tìm con xúc xắc. Cờ bạc là một thú tiêu khiển sở thích của bọn lính La Mã, nên con xúc xắc luôn luôn có sẵn trong túi quần của chúng. Và họ đã giải quyết khó khăn về việc chia chiếc áo nguyên tấm vải không đường may đó qua trò chơi. Hãy nhìn chúng, những tên lính đang giễu cợt, nói nhảm, cười đùa, và trên đầu chúng không xa bao nhiêu là gương mặt kia. Thật là một bức tranh. Con Đức Chúa Trời chuộc tội cho thế gian, trong khi thiên sứ và thần linh vinh hiển vây lấy tường thành thiên đàng để nhìn xuống cảnh tượng. Và các thân vị thánh của Ngài trong vòng một mét, hoàn toàn vô tình, bọn lính đùa giỡn, cờ bạc, bắt thăm vì những mảnh quần áo vụn vặt đó, như thế đó, và không đòi gì hơn, chẳng biết họ đã nhận thức được tấn kịch lạ thường họ đang diễn hay không. Bởi cớ chẳng những chỉ cần một ấn tượng, một cảm nghĩ, nhưng cũng rất cần một đôi mắt biết nhìn nữa. Đối với nhiều người, mặt đất này là thánh khiết bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ đã từng giẫm lên đó. Mỗi công tác hàng ngày là thánh khiết bởi vì được thực hiện trong danh Đấng Christ. Thế nhưng, há chẳng có rất nhiều người, ngay cả trong xứ Cơ Đốc giáo, đã sống như thể Đấng Christ chưa từng sống và không bao giờ biết thắc mắc. Đối với chúng ta, Giêsu đã chết trên thế gian này, nơi mà chúng ta đang cư ngụ, có đem lại khác biệt nào trong đời sống chúng ta chăng? Cảnh 2. Chúng ta đã nhìn lướt qua nhóm người thứ nhất là đám lính La Mã thi hành án Chúa Giêsu. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn đến đoàn người thứ hai, đông hơn nhóm thứ nhất, gồm những phần tử trong phe công hội. Sứ đồ Matthew đã ghi lại về nhóm người này là các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão như sau. Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười ngài, lắc đầu mà nói rằng: "Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự." Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo ngài rằng: "Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời." Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với ngài cũng nhiếc móc ngài như vậy. Phúc âm Matthew chương 27 từ câu 38 đến câu 44. Sau khi xử án Chúa Giêsu trong tòa án của họ, họ vẫn theo dõi ngài từng chặng trong vụ án dân sự, cho đến cuối cùng họ đưa ngài vào bản án tử hình nơi tòa án Phi-lát. Lúc ngài được giao cho bọn lính hành hình, chúng ta tưởng chắc họ đã mệt lả vì đường xa và sẽ hớn hở quay về nhà hưởng thụ niềm vui chiến thắng ngay. Thế nhưng, ước vọng đã mạnh mẽ nổi dậy trong họ và lòng khao khát báo thù thâm sâu đến nỗi họ không thể để riêng cho quân lính thi hành việc của chúng, nhưng họ đã quên cả phẩm cách, nối đuôi đám đông tới chỗ hành quyết, rồi ở lại để thỏa mãn thú tính là được nhìn cảnh đau đớn của nạn nhân. Cả đến sau khi ngài bị treo lên cây gỗ rồi, họ cũng không kìm hãm được lưỡi hoặc ban cho kẻ hấp hối được đặc ân yên tĩnh. Nhưng mất cả ý thức lịch sự tối thiểu, họ đã múa may la ó nhục mạ ngài. các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão của nhạo ngài rằng, nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó đã nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu nó, thì bây giờ ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng, ta là con Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, đám đông cũng bắt chước, rồi đến bọn lính và cả mấy tên cướp cùng bị đóng đinh với ngài cũng hùa theo luôn. Như thế, dưới mắt ngài, cả đám đông đã trở thành một biển sỉ nhục, bủa lên những làn sóng giận dữ tấp vào thập tự giá của ngài. Dòng chữ được viết ra để nhắc lại tất cả những danh hiệu lớn lao mà ngài đã xưng hoặc đã được chỉ về ngài và để đối chiếu lại địa vị tương phản lúc ấy của ngài. Con Đức Chúa Trời, vua của Israel, Đấng Christ, vua của dân Do Thái, đó là tất cả những hình dung từ họ đã liên tiếp đổ lên ngài với giọng chế nhạo. Họ thách đố ngài xuống khỏi cây thập tự để có thể tin ngài. Nhưng đây mới là tiếng la ó kiên gan nhất. Ngài đã cứu kẻ khác mà không tự cứu mình được, họ vẫn luôn chủ trương rằng ngài đã thực hiện các phép lạ nhờ quyền của quỷ. Nhưng những thế lực gian ác này nếu thoái thoát sẽ rất nguy hiểm. Ma quỷ có thể mượn danh nghĩa trong một lúc, nhưng cuối cùng hình như muốn đòi trả giá, và trong giờ phút nghiêm trọng nhất chúng đã lìa bỏ ngài giữa cơn lúng túng. Đó là trường hợp của Giê-xu. Cuối cùng chiếc đũa của thầy phù thủy đã gãy trên ngài, không còn có thể làm phép màu được nữa. Đó là những gì mà các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nghĩ lúc ấy. Trong lúc họ trút đổ niềm cay đắng từ lâu, đã tích tụ trong lòng ra bằng câu nói, nó nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu nó, thì bây giờ ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng, ta là con Đức Chúa Trời. Họ không ngờ rằng họ đang dùng chính những từ ngữ mà Thi Thiên 22 đã dùng để ám chỉ về thù nghịch của đấng đao cổ thánh. Người phó thác mình cho Đức Giê-hô-va, ngài khá giải cứu người. Ngài khá cứu người đi vì người bảo rằng ta là con Đức Chúa Trời. Các sử gia vô thần đã nghi ngờ không biết có phải các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã sơ suất mà không để ý khi nói câu ấy chăng? Tuy nhiên, ngày nay cũng có một trường hợp y hệt như thế. Khi một trong những nhà cải chánh Thụy Sĩ ra trước tòa án giáo hoàng, lời biện hộ của ông cũng bị giáo hoàng cắt ngang với câu nói của cai phe ngày xưa. Nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi nghĩ sao? Và tất cả đều trả lời, nó đáng chết. Thế nhưng, họ không nhận biết cho đến khi nhà cải chánh nhắc họ nhớ lại rằng họ đang trích lời Kinh Thánh. Chúa Giê-xu có thể trả lời tiếng la ó của kẻ thù ngài, bởi vì người bị treo trên cây thập tự có thể chẳng những nghe và thấy nhưng còn được nói nữa. Thế nhưng, ngài không đáp một lời. Khi bị rủa, ngài chẳng hề rủa lại. Như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, ngài chẳng từng mở miệng. Không phải vì ngài không cảm thấy đau đớn, chính những viên đạn hiểm độc này bắn vào tâm thần ngài còn đau đớn hơn cả những mũi đinh đâm vào thân thể ngài. Vực sâu hèn hạ và đen tối nhất của loài người đã bị trải ra cách trơ trẽn dưới cái nhìn của ngài, và tất cả những cặn bã hôi thối đều đổ trên ngài. Con người tự hỏi không biết đối với ngài có phải là một sự cám dỗ không, khi mọi người ở tứ phía đều luôn kêu gọi ngài xuống khỏi cây thập tự như thế. Đây chính thật cũng là sự cám dỗ khi ngài bắt đầu chức vụ. Nó đã theo đuổi quấy rầy ngài trong suốt cuộc đời với nhiều hình thức khác nhau. Và bây giờ, nó tấn công ngài một lần nữa trong cơn khủng hoảng của số phận ngài. Còn người tưởng sự kiên nhẫn của ngài là bất lực và im lặng của ngài là thú nhận thất bại. vì sao Ngài không chiếu lòa sự vinh quang của Ngài ra và khiến họ hổ thẹn? Ngài có thể làm điều này cách dễ dàng biết bao. Thế nhưng, không, Ngài không thể. Họ rất có lý khi bảo rằng nó đã cứu kẻ khác mà không tự cứu mình được. Nếu Ngài đã tự cứu, thì Ngài đã chẳng là Chúa cứu thế rồi. Tuy nhiên, quyền năng giữ Ngài lại trên thập tự vẫn mạnh mẽ hơn sức lực khiến người lìa bỏ chỗ đó rất nhiều. Không phải những cây đinh nơi tay và chân giữ Ngài lại, cũng chẳng phải những sợi dây buộc cánh tay Ngài, chẳng phải vì quân lính canh giữ không cho Ngài xuống. Không, ấy chính là bởi sợi dây vô hình, những sợi dây của tình yêu cứu chuộc và sự ràng buộc của một kế hoạch thiên thượng. Thế nhưng, kẻ thù Ngài không hề thắc mắc về điểm này. Họ xét đoán theo tiêu chuẩn vô thần hơn hết. Họ không có một ý niệm gì về quyền năng mà chỉ là về vật chất, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến vinh hiển mà chỉ nghĩ đến vị kỷ. Đấng cứu thế trong tưởng tượng của họ là một nhà giải phóng chính trị, chứ không phải là đấng có thể cứu khỏi tội. Và cho đến ngày nay, đấng Christ còn nghe tiếng la ó từ nhiều phía hơn. Hãy xuống khỏi cây thập tự, rồi chúng ta sẽ tin người. Tiếng la ó đó xuất phát từ tình trạng nông cạn tâm linh của những kẻ không có một ý thức nào về sự xấu xa của chính mình, hoặc về vẻ hoài nghi và công chính của Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Họ không hiểu một giáo lý thần học nào về tội lỗi cùng hình phạt, về sự đền tội và cứu chuộc. Và chỉ khi nào vứt bỏ được hết mọi ý nghĩa sâu xa về sự chết của Ngài khỏi Cơ Đốc giáo thì họ mới tin. Ngoài ra, tiếng la ó trên cũng phát xuất từ những con người trần tục và hèn nhát về đạo đức, khao khát một tôn giáo không có thập tự giá. Nếu Cơ Đốc giáo chỉ là một tín điều để tin nhận, hoặc một cách thờ phượng mà nghi thức của nó đem lại thỏa mãn cho khả năng thẩm mỹ, hay là một lối đi riêng tư mà một người có thể hành hương đến thiên đàng không bị ai để ý, thì họ sẽ sung sướng tiếp nhận Ngài. Thế nhưng, vì nó bao hàm sự xưng nhận đấng Christ cũng chịu đựng sự sỉ nhục, sự hòa mình với đám người bị khinh bỉ của Ngài cùng gánh chịu duyên cớ Ngài, thì họ không thích. Không ai có thể tôn cao thập tự của đấng Christ mà không cảm thấy sự hèn hạ của tội lỗi và chưa bước vào bí quyết của sự khiêm nhường. Chúng ta đã nói về những người lính La Mã làm nhiệm vụ hành hình Chúa Giê-xu và các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão. Bây giờ, chúng ta hãy lưu ý đến nhóm người thứ ba, một nhóm người tương đối nhỏ bé hơn, đó là những phụ nữ. Sứ đồ Ma-thi-ơ và sứ đồ Giăng đã viết về họ như sau: Vả, có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa là người đã đi theo Đức Chúa Giê-xu từ xứ Ga-li-lê để hầu việc Ngài. Trong những đàn bà đó có Mary Magdalene, Mary mẹ của Gia-cơ và Joseph và mẹ hai con trai của Cê-bê-đê. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 27 từ câu 55 đến câu 56. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Magdalene nữa. Phúc âm Giăng chương 19 câu 25. Lúc đó đôi mắt Chúa Giê-xu lướt qua lại trên biển người đang ngước nhìn Ngài. Những vẻ mặt nặng trĩu mọi hình thức và cấp bậc của oán ghét cùng khinh bỉ. Ngài có tìm được một nơi nào để dừng lại cách thỏa lòng chăng? Vâng, có. Giữa bụi gai xuất hiện một cành huệ. Chung quanh đám đông có một nhóm người quen biết Ngài cùng các người đàn bà đã theo Ngài từ Galilê và săn sóc Ngài. Chúng ta hãy kể ra các tên đáng kính của họ đã được ghi nhớ như Mary Magdalene, Mary mẹ của Gia-cơ và Joseph và mẹ của các con Cê-bê-đê. Vị trí họ đứng từ xa có lẽ chứng tỏ họ đang sợ hãi. Thật nguy hiểm khi hòa mình quá thân mật với đấng mà chính quyền đang chống đối kịch liệt như thế. Và họ cũng hoàn toàn có lý khi không dám làm cho người ta chú ý đến mình quá nhiều. Ngoài cái nguy hiểm mà họ có thể gặp, họ còn đang mang trong lòng một cơn bão phiền não nữa. Vì họ không biết lời Kinh Thánh đã chép Ngài phải sống lại từ kẻ chết, nên chính sự sụp đổ của nguyên nhân mà họ đã dự phần từ lâu nay là một tai ương điếng người. Họ vẫn tin chắc rằng chính Ngài là đấng phải giải cứu Israel và sẽ sống lại để cai trị dòng dõi được cứu chuộc đến đời đời. Thế mà bây giờ, Ngài lại đang chết mất trong thất bại và khổ nhục sờ sờ trước mắt họ. Đức tin của họ đã đến chỗ sắp tàn rồi. hay nói đúng hơn, nó chỉ tồn tại với hình thức yêu thương. Dù kinh hoàng đến thế nào, hình ảnh Ngài vẫn chiếm một địa vị vững chắc trong tâm hồn họ như bao giờ. Họ yêu Ngài, họ đau khổ với Ngài, họ ước ao có thể chết thế cho Ngài. Chúng ta há chẳng có quyền tin rằng đôi mắt của Chúa Giêsu trong lúc còn có thể nhìn được, đã thường quay khỏi bọn lính tàn bạo dưới chân Ngài, khỏi những bộ mặt méo mó để hướng về đám người xa xa này sao? Thật ra, trên một vài phương diện, dáng điệu của những người này còn thử thách Ngài hơn cả những gương mặt đáng ghét của kẻ thù nữa. Vì đôi khi thiện cảm vẫn có thể đánh ngã một tâm hồn mạnh mẽ đang gặp chống đối. Tuy nhiên, lòng thiện cảm mật thiết cùng tình yêu nữ nhi này trong toàn thể hẳn đã là một nguồn an ủi và nâng đỡ sâu xa. Ngài đã có thể chịu đựng mọi đau đớn nhờ sự suy nghĩ đến đoàn dân đông vô số, tức là những người sẽ hưởng phước do những gì Ngài đã gánh chịu. Nhưng tại đây, trước mắt Ngài là một bảo đảm phần thưởng Ngài, trong đó Ngài nhìn thấy được nỗi đau đớn của linh hồn Ngài và được thỏa lòng. Như thế, trong ba đoàn người vừa kể, chúng ta đã tìm thấy được ba trạng thái nổi bật của tâm hồn: bọn lính lãnh đạm, phe công hội đố kỵ thù ghét, người Galilê thiện cảm. Bạn có bao giờ tự hỏi mình sẽ thuộc vào hạng người nào nếu có mặt lúc ấy tại đó không? Đây là một câu hỏi tra xét. Dĩ nhiên, bây giờ rất dễ dàng trả lời cái nào đúng, cái nào sai. Thán phục những anh hùng cùng những duyên cớ của thời dĩ vãng luôn luôn là một việc dễ dàng, nhưng rất có thể làm như thế mà vẫn thờ ơ hoặc hiềm khích đối với những anh hùng của thời đại chúng ta. Ngay cả những tên lính La Mã nơi chân thập tự giá đã từng thán phục Romulus, Cincinnatus, Brutus, nhưng họ vẫn không cảm thấy rằng đấng bên cạnh họ còn lớn hơn những người kia. Những người Do Thái đã chế giễu đấng Christ chính là những kẻ đã từng thán phục các ông Môi-se, Samuel, Esai. Đấng Christ hiện nay vẫn còn vác thập tự giá qua các phố phường trần gian và vẫn đang bị treo lên giữa khinh bỉ cùng ngược đãi. Và rất có thể chúng ta thán phục đấng Christ của Kinh Thánh mà vẫn bắt bớ cùng chống đối đấng Christ của thời đại chúng ta. Đấng Christ hiện nay biểu hiện chân lý, nguyên nhân những nguyên tắc của đấng Christ và những người làm hiện thân cho những điều này. Chúng ta hiện đang giúp đỡ hoặc đang ngăn trở những biến động mà đấng Christ đã đặt tấm lòng của Ngài vào đó. Con người thường thường vô tình chọn lấy phe phía thảo ra kế hoạch, nói năng và hành động, hoặc thuận với đấng Christ hoặc nghịch lại với Ngài. Đó là sự thương khó của thời đại chúng ta, là Gô-gô-tha của chốn thị thành riêng của chúng ta. Tuy nhiên, cần nói gần hơn một chút nữa. Chính đấng Christ hằng sống vẫn còn ở trong thế gian. Ngài bước đến trước mọi cánh cửa, thần linh Ngài chiến đấu với mỗi linh hồn, và Ngài vẫn đang đối diện với ba cách đối xử này: lạnh nhạt, đố kỵ, thiện cảm. Như một thanh nam châm, lúc lướt qua một đống đồ vật đã làm chuyển động và thu hút những kim loại đồng tính với nó thế nào, thì tình yêu cứu chuộc thể hiện trong đấng Christ lúc trải qua trên nhân loại từ thế kỷ qua thế kỷ đã có đủ quyền năng cảm động lòng người đến tận nơi sâu thẳm. Đến nỗi bởi thán phục và khao khát, người đã vùng dậy và quyến luyến Ngài thể ấy. Sự đáp ứng này có thể gọi là đức tin, hoặc yêu thương, hoặc tâm linh tính, hoặc bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng nó chính là thí nghiệm và là viên đá thử vàng của vĩnh cửu. Vì nó tách biệt con người khỏi đại chúng và kết hợp người làm một mãi mãi có sự sống cùng tình yêu của Đức Chúa Trời.
Thập tự giá dựng dựng cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn dầu khổ si nhược. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh siêu trí cao, thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời, lòng ôm ấp môi quyến luyến vai thập tự, sẽ biến nên mạo vinh diệu cho chính. Xấu xa toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm, vì trên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha, lòng tôi say mê bóng sáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời, lòng ôm ấp môi quyến luyến với thập từ, sẽ biến nên mạo vinh diệu cho chính tôi. Này chúng thành mãi luôn phục tại chân thập giá sư, vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc, ngày tương lai bừng sáng tươi, Giêsu kêu gọi chính tôi hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang, lòng tôi say mê bóng sáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời, lòng ôm ấp môi quyến luyến với thập từ, sẽ biến nên mạo vinh diệu cho chính tôi, lòng ôm ấp môi quyến